Cõi Luân Hồi, tác giả Thần Long, Trung Quốc, dịch giả Trang Hạ. Chương 2: Lá thu rơi muôn lối. Người có tâm tất ngẫm ngợi nhiều chuyện cũng sẽ quên nhiều chuyện. Tôi không biết một con quỷ dưới địa ngục thì có tâm hay không. Ngày ngày tháng tháng trôi, tôi thấy tôi lại càng ngày càng trở nên lãnh đạm. Rất nhiều chuyện trong quá khứ đều trở nên mờ nhạt. Tôi đã dần dần lãng quên đi những xúc động, những thương xót, những đau đớn. Quên rồi, dường như đã quên tất cả rồi. Trí óc đã quên rất nhiều, cần có thứ gì đó mới mẻ để lấp đầy. Cho nên tôi bắt đầu chăm chú nghiền ngẫm những lời của Bồ Tát năm ấy. Dường như tôi bắt đầu hiểu ra đôi chút chân lý. Cõi phù sinh đều là khổ ải, vạn vật chỉ có hình tướng mà chẳng có gốc căn. Vạn tượng bản vô, đó là lời Bồ Tát. Tôi tin rằng Bồ Tát đúng, nhưng tôi vẫn không thể hiểu vì sao đã có cõi người 10 dặm hồng trần thì tại sao nó lại chỉ là hư không? Chả lẽ cõi người chỉ là một trò chơi mà thần Phật dùng để giày vò con người thôi ư? Làm cho con người không chịu đựng nổi nữa, đành phải quay đầu về cõi Phật. Thần Phật ti tiện nham hiểm như thế thì đáng cho xuống địa ngục. Nhưng tôi dứt khoát không tin rằng thần Phật đang đùa giỡn với người đời, bởi Phật luôn là đấng từ bi nhất. Và tất cả những điều này nên giải thích thế nào? Tôi vùi đầu vào kinh kệ, một lòng niệm giáo lý nhà Phật. Tôi muốn biết tất cả vì sao lại xảy ra. Tôi còn nhớ được đôi chút chuyện ngày xưa trên trần gian, giờ hồi tưởng đến tôi không đành ngoái lại. Nếu tôi có thể hiểu được nhân quả của chuyện cũ, tôi tin rằng những khổ đau trên thế gian này sẽ dần tiêu tan đi. Tôi đã trải qua ngàn năm mơ hồ và chờ đợi. Tôi muốn giúp đỡ những linh hồn đang còn mê man như tôi, những người đang còn đau khổ, như thể giúp chính tôi được giải thoát. Mải mê tìm kiếm, đông đã bao năm, không biết không hay tôi đã vùi đầu vào kinh kệ 300 năm. Ti chủ đã gọi tôi qua, khen tôi đắc đại đạo, cho tôi làm phán quan bên ngài. Tôi tạ ơn và từ chối. Bạch Vô Thường đại ca lại kinh ngạc tới mức để lưỡi rơi xuống đất, nói tôi sao đã xem nhẹ được danh vọng, thật đã tứ đại giai không, có thể viên mãn đắc đại đạo như thần tiên Bạch Nhật Phi Thăng. Tôi chẳng nói gì, trong lòng tôi mắng thầm, tôi cũng chẳng phải sư, không cái gì mà không, coi thường danh lợi gì đâu, chẳng qua là lòng tôi đang rối bời mà thôi. Nhưng cũng không rõ từ bao giờ, những người quanh tôi, à không, nên gọi là những quỷ quanh tôi, bắt đầu kính trọng tôi. Bồ Tát cũng thường gọi tôi đi nghe ngài giảng kinh thuyết pháp. Thực ra tôi chỉ hiểu rõ một điều, cho dù hiểu rồi, tôi vẫn thấy không phải tất cả những lẽ Phật đều đúng. Bởi tôi tin, cõi mang mang đất trời tự nó đã có chân lý. Chân lý là gì? Tôi cảm thấy đó là đừng để chúng sinh phải khổ đau nữa. Bồ Tát nói phải cắt đứt mọi dục vọng, nhưng tôi lại thấy đó đâu phải là lẽ phải. Một cuộc sống đã tắt mọi dục vọng thì còn gì để sống? Nhưng tôi không dám nói ra mồm, tôi chỉ mơ hồ trong sâu thẳm, rồi cật lực tìm kiếm đáp án giữa những trang kinh. Đọc hàng nghìn vạn trang sách kinh, đọc Phật gia, đọc đạo gia, tôi chỉ thấu đáo nửa chừng, rồi cảm thấy tuy những lời đó có lý, nhưng đều đâu phải là thứ tôi cần tìm. Nhất là Nam Hoa Kinh của Trang Tử, tôi hoàn toàn bị lý lẽ bướm bay múa hồ điệp phi vũ của ông ta làm quay cuồng đầu óc, bị đánh lạc hướng, ngập tràn trang giấy, không rõ nên nói sao. Càng làm tôi mơ hồ hơn là mỗi lần Bồ Tát hỏi tôi thiền cơ, tôi hoặc là tùy tiện đáp lời, hoặc trầm ngâm không nói. Bồ Tát thì chỉ phảng phất nụ cười, tôi không thể hiểu ý ngài ra sao, rồi hoang hoài trọn ngày. Rồi lại thế 200 năm, tôi kinh ngạc vì tính nhẫn nại của chính mình. Sao tôi vẫn có thể cứ đọc mãi sách kinh, cho dù tâm tôi không ở trang sách mà vẫn đọc nổi. Xem ra, đọc kinh Phật cũng có ưu điểm, đó là niệm kinh chẳng thành nhưng lại được lòng Bồ Tát, được ngài truyền thụ cho tu luyện pháp môn, học những bế khí thăng thiên, khai nguyệt phi thăng, sát pháp biến hóa. Tôi vốn chỉ là một tiểu ngạ quỷ ti tiện, vốn làm gì có đủ tư cách học, cũng chẳng biết học về để làm gì. Nhưng Bồ Tát nói, tu luyện pháp lực chính là gốc rễ cho việc trừ ma giữ đạo. Tôi không hiểu, nếu Phật Pháp đã là vô biên, thì vì sao còn tồn tại tà ma ngoại đạo? Nhưng Bồ Tát nói, có những kẻ bản tính ngoan cố độc ác không thể giáo hóa. Tôi ngoan ngoãn nghe lời ngài. Có một ngày, tôi đang vật vờ tại địa phủ, bước chân lơ đãng đưa tôi tới nơi mãnh bà đang nấu canh lãng quên. Mãnh bà đang ngủ gật. Tôi bước tới gọi bà dậy. Mãnh bà hốt hoảng thức dậy, hoảng loạn ngó trước ngó sau, hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi lấy làm lạ, sao bà lo âu thế? Bà nói, nếu có quỷ nào không uống bát canh của bà đã đi đầu thai thì bà mang tội lớn. Tôi hỏi bà, vì sao hồn quỷ phải uống canh lãng quên rồi mới được đi đầu thai? Bà trả lời, để ký ức của hồn đó không bao giờ được tiếp nối, để mỗi kiếp nó đều có muôn vàn những nuối tiếc, cứ thế đến ngày nó mệt mỏi, chán ghét những đau đớn dằn vặt, nó từ bỏ cơ hội được luân hồi, nó sẽ một lòng theo đại đạo. Tôi nghi ngại quá. Tôi thấy điều đó khác gì lừa dối con người, cố ý giày vò con người. Tôi hỏi, chẳng lẽ người đời toàn xấu xa thôi sao? Vì sao không để cho những hồn ma đó vui vẻ tiếp tục đầu thai làm người? Sắc mặt của mãnh bà chuyển từ ngạc nhiên sang sợ sệt. Không trả lời tôi, bà vội vã đẩy tôi tránh xa bà. Từ chỗ mãnh bà về, lòng tôi dồi lên như sóng. Tôi không muốn tin rằng những thủ đoạn đối đãi với chúng sinh như thế này là hợp lẽ, nhưng rõ ràng đó lại là luật trời. Vậy vì sao luật trời là một bất công lớn lao? Trong sách Phật đều nói chúng sinh là bình đẳng, tức là nói mỗi chúng sinh có toàn quyền lựa chọn con đường sống của họ. Nếu họ chọn lấy những lời lầm lạc thì cũng có thể hiểu được. Nhưng nếu ép chúng sinh vì khổ sở dày vò trăm đường rồi đành quay đầu về với đại đạo thì rõ ràng đây là một trò lừa đảo. Đại đạo cũng tốt, cõi người cũng tốt, vũ trụ vạn vật đều sinh ra trong tự nhiên, bản thân mỗi vật đã có một giá trị riêng mình. Vì sao buộc phải dùng cách ép buộc đó để bắt họ hướng về đại đạo? Ôm nỗi hoài nghi, tôi lại vùi đầu vào trang kinh sách. Tôi không biết tôi đã lật dở biết bao trang kinh, chỉ có một lời đáp. Chỉ có trái tim hướng về đại đạo mới là đúng. Lý do ư? Không có lý do, cũng không cần lý do. Dần dần tôi trở nên lười đọc kinh sách, chỉ chuyên tâm tu luyện những pháp thuật trừ ma. Thời gian lại đã qua 500 năm, địa ngục xảy ra một sự kiện. Mọi người coi đó là một chuyện nhỏ, nhưng đối với tôi, đó là sự kiện lớn đã thay đổi vĩnh viễn vận mệnh. Châu Bút phán quan Tần Sở dưới quyền Tần Quảng Vương đã yêu một cô gái ở cõi trần gian. Những chuyện như thế này đôi khi xảy ra, song ông đã trốn lên cõi người. Sứ giả địa ngục khuyên can ông cũng vô ích. Thập điện Diêm La bèn phái âm quan quỷ binh đi tóm Tần Sở quay về. Không ai ngờ Tần Sở quá yêu đắm say, không chịu rời bỏ, chỉ tìm cách lên trần gian gặp cô gái kia và ông trốn ngục. Cuối cùng vẫn bị bắt lại, nhưng quỷ sứ đã bắt theo luôn cả linh hồn của cô gái kia, đầy cô vĩnh viễn giam cầm trong hang địa ngục tăm tối, để phán quan vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp lại cô ta. Phán quan đau đớn quá, nhục mạ thần linh hủy diệt nhân tính, làm cho mọi thần đều nổi giận, quyết định hủy diệt Tần Sở mãi mãi không được siêu thoát. Hôm đấy, trên Chu Hồn Đài, đài hành hình giết hồn, phán quan bị xiềng bằng xích sắt. Móc sắt nhiếp hồn, móc xuyên xương lồng ngực, phán quan Tần Sở ngoài dáng cao lớn ra, tan nát, không còn sót lại chút hình hài nào. Tôi cảm thấy trong tim tôi đau đớn như bị bóp giật. Tôi nhìn trộm Địa Tạng Vương Bồ Tát trên đài cao. Gương mặt ngài vẫn từ thiện, ôn hòa, từ bi nhưng không chút cảm xúc. Tôi tưởng tôi thấy thấp thoáng trong con người thâm thúy ấy một tia lạnh lùng. Trong tôi lạnh buốt, tôi chỉ cảm thấy chính tôi đang chìm xuống mãi giữa những từ bi. Trái tim của bạn bây giờ đã mất hết những xót thương sao? Tần phán quan cuối cùng bị sấm sét đánh tan thành khói bụi. Mọi người rời đó đã lâu, tôi lặng lặng mò đến chân Chu Hồn Đài. Tôi nhìn một mảnh áo đỏ của phán quan còn sót lại. Tôi thấy một nỗi thê lương vô hạn độ. Giây phút đó, bỗng một trận gió thổi tới, một mảnh vải lụa vuông vắn bị gió thốc tới. Tôi vội vã chụp lấy, kỳ lạ sao, địa ngục mà cũng có gió ư? Tôi nghi hoặc cầm mảnh vải sót lại. Trên vải có chữ, thu xanh năm ấy, nhạn lạc bên cầu duyên gặp nhau. Lòng như nước chảy trôi, mây vẽ ngọn núi thắm. Cúi đầu, mỉm miệng cười như hoa sớm, muốn say mê dọc kiếp này bên nhau. Từ ấy, ngồi buồn rằng rãi canh thâu, nghe tiếng mưa tan vỡ, một khúc môi hồng diễm tuyệt. Mơ một câu ngồi buồn rằng rãi canh thâu, nghe mưa tan vỡ. Tôi đột ngột nhớ ra những chuyện cũ từ nghìn năm. Tôi cô đơn bên cầu, tôi cô đơn làm quỷ, Tôi ngồi buồn rằng rãi, tôi vô vọng chờ một người con gái không bao giờ quay trở lại. Một giọt nước mắt lăn xuống, thấm dần lên tấm vải trên tay tôi. Đấy là lần đầu tiên bao nhiêu tương tư đau khổ, bao nhiêu biệt ly u uất đã lại rào lên qua nghìn lớp khóa trong đáy sâu tim tôi. Nước mắt cũng thấm vào tim tôi như đang thấm vào tấm lụa trên tay tôi. Chỉ có điều giờ tôi không biết giọt lệ của tôi đã chảy vì tôi hay vì phán quan họ Tần, hay chảy vì người con gái ấy, hay chảy vì tương tư, hay nước mắt chỉ chảy vì chính bản thân nước mắt. Gió tiếp tục nổi lên, thổi bay phơ phất những mảnh vải rách nát còn sót lại trên đài hành hình. Địa ngục không bao giờ có gió. Phải chăng đó chính là linh hồn oan khuất của Tần phán quan đã bất tử, thổi lay động mảnh vải trên tay tôi? Như đã mịt mờ hiểu ra ý nghĩa của gió, tôi cầm mảnh vải đi xuống khỏi chu hồn đài. Tôi đi về hướng địa phủ u tối thâm sâu. Khi ngoái lại, gió đã lặng, chỉ tan tác đây đó những mảnh vải áo rách của Tần phán quan như những mảnh lá đỏ rụng xuống giữa mùa thu thăm thẳm. Lúc này tôi nhận ra, hay là Tần phán quan vẫn còn tồn tại. Tôi lén lút đi tới gian ngục giam linh hồn của người nữ kia, gương mặt tiều tụy thảm hại, còn sót lại chút nét xuân sắc ngày xưa. Tôi không nén được tiếng thở dài. Tôi không ngờ ma quỷ cũng lụy bởi tương tư, cũng đau đớn bởi biệt ly, cũng tiều tụy bởi đôi lứa uyên ương chia rẽ. Tôi đưa mảnh vải đó cho hồn quỷ nữ kia. Tôi quay người rời khỏi lao ngục. Tôi không muốn phải nghe thấy tiếng khóc của người nữ kia. Đi một đoạn, tôi không nghe thấy tiếng khóc, mà lại nghe thấy từ trong ngục tối cất lên một tiếng hát, tuy ai oán nhưng kiên định. Thu xanh năm ấy, nhạn lạc bên cầu duyên gặp nhau, lòng như nước chảy trôi, mây vẽ ngọn núi thắm. Cúi đầu mỉm cười như sương sớm, muốn say mê dọc kiếp này bên nhau. Từ ấy ngồi buồn rằng rãi canh thâu, nghe tiếng mưa tan vỡ. Tiếng ca nghẹn ngào, như chứa một nỗi ngọt ngào. Tiếng ca ai oán, song mang đôi chút bình yên. Tiếng hát ngày càng bay cao, nhưng lại như sát bên tai tôi. Tôi cắn chặt môi, thả mình hóa thân thành một làn khói xanh. Tôi bay ra khỏi địa ngục. Hôm đó, tôi hiểu ra tình yêu là gì. Tình yêu dạy người ta chết đi cũng hẹn được ở bên nhau. Hôm đó, tôi đã căm ghét sự uyên thâm vô đáy nhưng mê man vô bờ của địa ngục. Hôm đó, tôi dứt bỏ việc đi tìm đại đạo trong kinh Phật. Hôm đó, tôi bỏ địa ngục. Hôm đó, tôi quay trở lại với cõi người. Tôi phản bội địa ngục, đại đạo. Tôi đi tìm đạo chân chính của tôi giữa cõi người. Trong giây phút tháo thoát khỏi địa ngục, tôi quay đầu nhìn lại nơi địa ngục đã trói buộc 2000 năm của tôi. Chờ khi nào tôi hiểu được những lẽ đời chân chính, tôi mới quay lại. Tôi nghĩ đến lúc đó hẳn tôi sẽ không còn mê man, không còn đau khổ nữa.